năm rưỡi qua là chúng tôi đã thu thập đầy đủ các tư liệu cho cả năm tập phim. Tập 1 mang tên Nỗi đau mất đất, nói về cái tình cảnh của những người dân oan bị cưỡng chế đất, bị đẩy đến cảnh nghèo khó và vô gia cư. Đồng thời là cũng nêu ra những cái hậu quả của việc cưỡng chế đất làm đảo lộn cái trật tự xã hội khi mà những cái nạn nhân của những cái vụ cưỡng chế đất thì lại biến thành những tội phạm. Tập 2, tập 3, tập 4, tập 5 chúng tôi đang bắt đầu bắt tay vào làm cái phần dựng phim. Cái tập 2 thì mang tựa đề là Phá vỡ khuôn khổ, nội dung truyền tải về cái việc định hình của xã hội Việt Nam bị giằng co giữa hai cái chiều hướng. Cái chiều hướng là cái chính sách theo cộng sản tập trung và cái thực tế hiện nay là tư bản tư hữu ở tại Việt Nam. Tập 3 thì mang tựa đề Nói không với Đảng, truyền tải từ các suy nghĩ của một số đảng viên kỳ cựu trong cái bối cảnh đất nước hiện nay. Tập số 4 thì mang tựa đề là Những người tù vĩ đại, thì hy vọng là tựa của tập phim này nó cũng tự giới thiệu về nội dung của nó rồi. Và tập cuối cùng á, mang cái tựa bao quát là Vượt qua nỗi sợ hãi, tức là bao gồm tổng thể tất cả những cái ý mà chúng tôi muốn truyền tải ngay từ ban đầu.
Sâu chuỗi lại tất cả 5 tập phim trong cái bộ phim tư liệu dài hơi này đó, thì cái thông điệp chính mà đoàn làm phim muốn gửi tới khán giả là gì thưa chị?
Chúng tôi cũng chỉ đơn giản là muốn chia sẻ với mọi người câu chuyện thật của những người thật về cái thực tế dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam một cách đơn giản nhất và một cách tổng quát nhất. Những vấn đề chúng tôi đưa ra đó là những vấn đề đã thực sự hiện hữu ở Việt Nam rồi. Chúng tôi hy vọng những người dân Việt sẽ cởi mở tư tưởng hơn và hy vọng họ sẽ bắt đầu tự tìm hiểu chi tiết các sự thật sau khi đã biết tổng thể vấn đề.
Chủ đề của bộ phim là một vấn đề rất là nhạy cảm ở Việt Nam. Thì cái công tác mà đi tìm tư liệu cho một bộ phim tài liệu như thế này đòi hỏi rất là nhiều công sức và những cái thử thách khó khăn nữa. Thì mình đã trải qua những cái khó khăn như thế nào và đã vượt qua như thế nào thưa chị?
Trà My nói đúng là tại vì rất là khó khăn đóng góp cho chúng tôi trong cái bộ phim này ở bên Việt Nam thì khi họ đi làm họ phải âm thầm, rất là âm thầm. Nhưng mà họ rất là dũng cảm bởi vì bản thân họ đã vượt qua nỗi sợ hãi. Thành ra là họ hiểu rất là nhiều và họ muốn truyền tải tất cả sự thật ở Việt Nam để cho thế giới được biết nhiều hơn.
Với một năm rưỡi đó, bao nhiêu công sức bỏ ra như vậy, nhưng mà cái kinh phí dành cho bộ phim này thì như thế nào chị?
Tất cả là sự tự nguyện của mỗi người đóng góp công sức trong phim. Chúng tôi hoàn toàn không nhận kinh phí làm phim từ bất cứ ai. Chúng tôi hoàn toàn là độc lập. Thì mỗi lần mà cần có cái chi phí công tác á, thì chúng tôi tự đóng góp và tự chia sẻ với nhau để thực hiện các cái chuyến đi, không có trả công cho bất cứ ai. Những cái thước phim này á, đối với tôi thì tôi rất là trân trọng, tại vì nó được trả bằng máu và bằng nước mắt của những cái nhân chứng sống.
Cái ý tưởng của cái bộ phim này xuất phát từ đâu, cơ duyên nào?
Ý tưởng này xuất phát từ cái thực tế của bản thân tôi là tôi sợ. Và tôi cũng biết thực tế về cái nỗi sợ hãi của những người dân Việt đối với chính quyền và công an Việt Nam. Những cái nỗi sợ hãi này, thậm chí cả những người sống ở nước ngoài như tôi cũng vẫn bị ảnh hưởng. Cái sự sợ hãi nó đã bám rễ rất sâu vào cái tư tưởng của người Việt Nam. Họ sợ nói ra chính kiến, họ sợ nói ra cái suy nghĩ thật của bản thân. Chỉ đơn giản vì là họ sợ bị bắt, bị tù đày hay là bị trù dập. Thì cái ý tưởng làm phim Vượt qua nỗi sợ hãi nó đến từ đó. Thì khi mà tôi chia sẻ cái ý tưởng này với nghệ sĩ Kim Chi thì bà ủng hộ tôi ngay.
Với cái ý tưởng từ nỗi sợ hãi, nội dung chính, thông điệp chính cũng xoay quanh cái vấn đề nỗi sợ hãi đó. Khi mà cái bộ phim này nó phát hành ra thì mình cũng không thể không lường trước cái việc là người ta sợ hãi tiếp cận nó. Như vậy thì làm thế nào để người dân ở Việt Nam tiếp cận bộ phim mà không sợ hãi?
Có một điều may mắn là Internet, mạng, Facebook, YouTube. Đây là những cái phương tiện cá nhân giúp chúng tôi truyền tải nhất. Chúng tôi đã chính thức chiếu trên cái kênh YouTube USA Flow, tạm dịch là những dòng chảy Mỹ của chúng tôi. Và vì phim hoàn toàn mang tính chất tự nguyện và cần sự truyền tải rộng rãi nên chúng tôi đã tặng cái quyền chiếu phim cho tất cả các kênh truyền hình, các kênh YouTube và các trang Facebook mà khi họ biết về phim và họ xin chúng tôi những cái phim này.
Ngay bây giờ là mình đã có cái tập 1 Nỗi đau mất đất được phát hành, còn 4 tập còn lại mình dự kiến cái thời gian hàng chót tới thời điểm nào thì khán giả ở khắp nơi có thể bắt đầu tiếp cận được tất cả các tập phim trong bộ phim Vượt qua nỗi sợ hãi.
Trong năm sau thì chúng tôi sẽ hoàn tất 4 tập còn lại.
Trong suốt một năm rưỡi dàn dựng quay phim thu thập, dĩ nhiên là nó sẽ có rất là nhiều những cái kỷ niệm khó quên. Có cái ấn tượng nào, có những kỷ niệm nằm động lại?
Một cái ấn tượng nặng nề và nó ám ảnh tôi kinh khủng, đó là khi duyệt phim lần đầu tiên của bà Cấn Thị Thêu á. Cái câu chuyện mà bà nêu ra, đó là cái cảnh người mẹ trẻ có một đứa con mới chết được mấy tháng, xác của đứa bé nó vẫn còn chưa bị thiêu hủy, mà cô ấy van lại cái ông chỉ huy để dừng cưỡng chế cái phần mộ con của cô ấy lại, để buổi chiều ngày hôm đó là cô ấy sẽ chuyển mộ con cô ấy đi chỗ khác. Nhưng mà họ không ngừng, họ vẫn cứ cày xới phá nát mộ mả để san lấp mặt bằng. Thì cả cô ấy và chồng cô ấy cùng nhào vào ngăn cản họ, thì chồng cô ấy bị bắt, nó phải đóng 1 triệu đồng thì mới được thả. Thì cái đó là cái điều kinh khủng. Những cái chuyện như thế này thì cần phải được truyền tải đến với mọi người. Mà nếu như chúng tôi không có cái dịp phỏng vấn thì chúng tôi không có cái dịp để mà biết được những thông tin này để mà gửi đến khán giả. Thì những cái câu chuyện như thế này đó không phải mục đích để nói xấu chế độ hay là bôi xấu cái xã hội Việt Nam. Nhưng mà mục đích của chúng tôi là truyền tải những cái thông tin tệ hại như thế này đến với công luận, để cho công luận nhìn cái đâu là sự thật, đâu là cái đúng, đâu là cái sai, để họ có thể sửa chữa. Và ngay cả chính quyền đó, họ thấy những cái điều xấu như vậy thì họ cũng có thể sửa chữa và họ làm cái xã hội tốt đẹp hơn, công bằng hơn cho nhân dân.
Vâng, đó là mong muốn của nhà làm phim. Nhưng mà đứng về góc cạnh của khán giả đó, thì cũng có thể có những người cảm nhận như thế này. Một bộ phim phơi bày ra tất cả những tiêu cực, những bất công, bất cập, không hay, không đẹp trong cách hành xử của chính quyền, trong những cái chính sách của nhà nước. Đưa ra những cái tiếng nói của người dân, tiếng nói của những người bức xúc, nhưng mà mình lại không cho cái phía bên kia, cái phía bên bị tố cáo có cơ hội được giải bày tại sao có những sự việc như vậy. Thì những người làm phim nói gì với khán giả Việt Nam về cái sự mất cân bằng này, nếu như có ai đó cảm nhận điều đó?
Những cái người ở trong nước khi họ giúp chúng tôi đi phỏng vấn, bản thân họ cũng phải là âm thầm im lặng để đi làm, tức làm sao có cái sự đàn áp ở trong đó. Chúng tôi đi phỏng vấn những nạn nhân mà chúng tôi đã không thể nào đi công khai được, thì làm sao mà chúng tôi có thể đến thẳng chính quyền để mà nói chuyện và để phỏng vấn với họ. Cái hệ thống ở Việt Nam không cho phép chúng tôi làm điều đó, chứ không phải là chúng tôi không muốn làm. Chúng tôi rất muốn làm, chúng tôi muốn liên lạc để phỏng vấn những cái người chịu trách nhiệm. Khi chúng tôi có mặt đó là họ có thể họ đã bắt rồi, thành ra cái việc đó là chúng tôi không thể nào thực hiện được. Có thể với cương vị là một khán giả, bạn không đồng tình hay bạn không đồng ý với thông tin của chúng tôi truyền tải. Nhưng mà cái điều chúng tôi mong mỏi là vì biết có một cái sự kiện xảy ra, thì chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ đi tìm hiểu những cái chi tiết đó và xem cái chi tiết đó nó có thật hay không. Chúng tôi mong rằng những người mà có suy nghĩ hay có cái ý kiến trái chiều với nội dung chúng tôi truyền tải đó, làm ơn hãy đi tìm hiểu sự thật. Bởi vì chúng tôi muốn đưa ra đầy đủ tất cả các thông tin từ hai phía, nhưng chúng tôi không ở trong cái tình trạng mà chúng tôi có thể làm được cái việc đó, bởi vì nó nguy hiểm đến sự an ninh của những người thực hiện phim tại Việt Nam.
Chốt lại, tất cả những nhà làm phim muốn nói gì với khán giả Việt Nam khắp nơi? Vì sao họ nên vượt qua nỗi sợ hãi? Vì sao họ nên tìm đến và xem bộ phim này?
Tại vì nó bày tỏ tất cả thực tế của Việt Nam hiện tại. Thì chúng tôi sâu chuỗi những cái sự việc mà chúng tôi truyền tải cho khán giả biết được là lý do, nguồn gốc, các vấn đề này nó xảy ra từ đâu, nó đã xảy ra như thế nào và hậu quả của nó ra sao, để khán giả hiểu đầy đủ hơn về các sự việc đang xảy ra tại Việt Nam.
Vâng, tóm lại đây là một bộ phim về tôi, về bạn, về tất cả chúng ta, những người Việt Nam. Khi mà xem phim này thì sẽ thấy chính bản thân mình trong từng phút phim, nói về con người Việt Nam với những nỗi sợ hãi tồn tại quanh mình. Cảm ơn chị Ellen rất là nhiều vì thời gian dành cho câu chuyện này, và xin chúc đoàn làm phim được nhiều thành công khi mà ra mắt những bộ phim sắp tới của mình.
Rất cảm ơn Charmy.